trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe 30 phút thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chúng tôi điểm qua nội dung chính có trong chương trình. Lần đầu tiên Việt Nam có 4 nữ bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc chính phủ.
Phấn đấu đến năm 2040, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam tương đương ngưỡng thu nhập cao.
Nguồn vốn ưu đãi dồi dào cũng là niềm vui lớn đối với các đối tượng còn khó khăn về nhà ở khi Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ được Trung ương thống nhất bổ sung kinh phí thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội.
Sẽ tiêm vaccine miễn phí phòng cúm, ung thư cổ tử cung, da bệnh do phế cầu.
Ồ ạt kinh doanh đồ chơi trẻ em bạo lực cận Tết Trung Thu.
Trên thế giới, hạn hán cháy rừng đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều nước châu Âu.
Cứ mỗi 8 phút có một người Australia mắc đái tháo đường. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo báo cáo của Chính phủ, tính đến tháng 7 năm 2022, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ chiếm 14/30, đạt 46,6%. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ có nữ lãnh đạo chủ chốt là 12/22, đạt 54,5%. Các cơ quan thuộc Chính phủ có nữ lãnh đạo chủ chốt là 2/8, đạt 25%.
Có 4 nữ bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, gồm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Diệt Trang, 11 nữ thứ trưởng và tương đương. Đây là giai đoạn đầu tiên từ năm 1945 đến nay, Việt Nam có 4 nữ bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ.
Về tỷ lệ, Ủy ban Nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Số liệu đầu nhiệm kỳ 2021-2025 theo báo cáo ngày 1 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ, thì cấp tỉnh có 37,7%, cấp huyện có 31,77%, cấp xã có 24,94%. Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ mục tiêu đến năm 2025 đạt 60% và năm 2030 đạt 75% cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. Báo cáo của Chính phủ tổng hợp từ các bộ ngành địa phương cho thấy tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái, mua bán người trong năm 2021 vẫn diễn ra khá phức tạp tại một số địa phương.
Trong đó, Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Công tác Xã hội tiếp nhận 136 vụ bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình. Trong đó, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là 80 vụ. Sơn La có 12 vụ bạo lực, trong đó 10 nạn nhân là nữ. Hòa Bình có 116 vụ bạo lực gia đình, trong đó 88 nạn nhân là nữ.
Thưa quý vị, Tuyên Quang đã phát hiện, ghi nhận và điều tra xử lý 83 vụ trên 76 đối tượng có 83 nạn nhân, trong đó bạo lực trong phạm vi gia đình là 62 vụ, bạo lực trong phạm vi cộng đồng 1 vụ mại dâm, có 2 trẻ em bị lôi kéo sử dụng vào việc bán dâm, 3 vụ hiếp dâm, 1 vụ giết người, nạn nhân là nữ giới và 16 vụ liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.
Hải Dương xác minh và xử lý được 17 vụ việc xâm hại tình dục đối với người dưới 18 tuổi, 13 vụ bạo lực gia đình. Khánh Hòa có 24 vụ bạo lực, 20 nạn nhân là nữ, 4 nạn nhân là nam. Bà Rịa Vũng Tàu 32 vụ bạo lực gia đình và 53 vụ trên 54 trẻ bị xâm hại. Vĩnh Long có 13 trường hợp phụ nữ bị bạo lực gia đình, trẻ em bị xâm hại tình dục.
Cũng trong năm 2021, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận xác định 110 người là nạn nhân bị mua bán trở về. 6 tháng đầu năm nay thì tiếp nhận và xác định 42 người là nạn nhân bị mua bán trở về. Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.
Theo đó, tổng mức vốn cho cả giai đoạn đã được Quốc hội phê duyệt là 2.870.000 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương là 1.500.000 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 1.370.000 tỷ đồng. Đến nay, số vốn đã phân bổ cho các bộ ngành và địa phương là 2.300.000 tỷ đồng. Vốn phân bổ cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia là 92.057 tỷ đồng, còn lại là 296.719 tỷ đồng chưa phân bổ. Trong số này có 159.719 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương riêng vốn ngân sách trung ương trong nước chưa phân bổ là 69.643 tỷ đồng.
Chính phủ cho rằng với số vốn ngân sách trung ương trong nước chưa phân bổ, thứ tự ưu tiên sẽ theo đúng nguyên tắc định mức phân bổ vốn tại quy định của luật đầu tư công, tập trung cho các dự án quan trọng cấp thiết, dự án có tác động nhanh đến phát triển kinh tế ngành, lĩnh vực và địa bàn động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao năng lực sức cạnh tranh của nền kinh tế các ngành. Trong đó có các dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại dự thảo quy hoạch tổng thể quốc gia đang được lấy ý kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hai kịch bản cho tốc độ tăng GDP bình quân đầu người của Việt Nam giai đoạn 2030-2050.
Bộ đánh giá khả năng đạt được các yêu cầu là tương đối cao về tăng trưởng năng suất, các nhân tố tổng hợp, tăng trưởng năng suất lao động. Môi trường kinh tế quốc tế cũng cần có nhiều yếu tố thuận lợi. Trên cơ sở phân tích các yếu tố bối cảnh thế giới và nội tại nền kinh tế, khả năng xảy ra kịch bản 2 khá cao, với tốc độ tăng trưởng GDP dự báo đạt bình quân 6,63% một năm trong giai đoạn 2021-2025, đạt bình quân 7,48% một năm trong giai đoạn 2026-2030. Tính chung cả giai đoạn 2021-2030 đạt bình quân 7,05% một năm, giai đoạn 2031-2050 tốc độ tăng trưởng có khả năng đạt 7,16% một năm.
Về thu nhập bình quân đầu người, dự báo đến năm 2030 GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 đô la, đến năm 2040 đạt hơn 14.500 đô la và năm 2050 đạt khoảng 32.000 đô la. Như vậy, ở kịch bản này, theo chuẩn hiện nay của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam năm 2040 sẽ tương đương ngưỡng thu nhập cao. Chính phủ cũng vừa ban hành quyết định đưa vaccine phòng bệnh do virus rota, phế cầu, ung thư cổ tử cung và cúm mùa vào chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2022-2030.
Cụ thể, chính phủ đồng ý lộ trình đưa vaccine phòng bệnh do virus rota từ năm 2022, vaccine phòng bệnh do phế cầu từ năm 2025, vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026 và vaccine phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030 vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong trường hợp huy động được nguồn viện trợ, hỗ trợ trong nước hoặc được bổ sung ngân sách nhà nước trong việc này, Bộ Y tế quyết định việc có thể thực hiện lộ trình này sớm hơn.
Ngoài ra, chính phủ cũng đồng ý cho phép các tỉnh thành có khả năng cân đối ngân sách địa phương mua vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung nếu có tiếp cận với mức giá ưu đãi cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao khác ngoài tiêm chủng mở rộng ngay từ giai đoạn 2022-2025 nhằm khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng phòng bệnh. Tiếp tục chương trình sẽ là những tin tức vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, sáng nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trưng bày chuyên đề Hình tượng Hoa sen qua sưu tập hiện vật tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ và đông đảo người dân đến dự.
Triển lãm ảnh Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 50 hình ảnh do Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận thực hiện. Khắc họa những câu chuyện về cuộc đời, hoạt động cách mạng, những cống hiến vĩ đại của vị cha già kính yêu của dân tộc. Trưng bày chuyên đề Hình tượng Hoa sen qua sưu tập hiện vật tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ giới thiệu đến công chúng hơn 200 hình ảnh, tư liệu hiện vật, những nét độc đáo trong nghệ thuật tạo hình, cách trang trí hoa sen trên các hiện vật thuộc nhiều chất liệu gốm, gỗ, kim loại, vải, thể hiện sức sống của hình tượng hoa sen trong đời sống văn hóa phương Nam.
Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới 77 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022 và 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2022. Triển lãm ảnh phục vụ khách tham quan đến ngày 30 tháng 9, trưng bày chuyên đề diễn ra đến ngày 5 tháng 12 tới đây. Cũng sáng nay, tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022. Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
có 255 thí sinh đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi, trong đó có 153 thí sinh khối hành chính nhà nước dự tuyển vào 23 vị trí việc làm và 102 thí sinh khối đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội dự tuyển vào 14 vị trí việc làm. Theo nguyên tắc cạnh tranh, các thí sinh sẽ thi kiến thức chung và ngoại ngữ. Sau khi đạt vòng 1, hội đồng sẽ thông báo đến thí sinh thi vòng 2.
Kỳ thi nhằm tuyển dụng đội ngũ công chức bổ sung vào các vị trí việc làm còn thiếu tại các cơ quan đơn vị và cũng là cơ hội để các cơ quan đơn vị nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, phát huy sự năng động sáng tạo của lực lượng công chức trẻ, góp phần cùng với cơ quan đơn vị địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, các phòng ban các phường về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công thương.
6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng của Thốt Nốt đạt trên 18.900 tỷ đồng, thương mại dịch vụ hơn 8.100 tỷ đồng. Đăng ký mới 14 doanh nghiệp và 79 hộ kinh doanh cá thể. Sản xuất kinh doanh của quận tuy phục hồi nhưng doanh nghiệp lại giảm đơn hàng do thiếu hụt lao động, mời gọi đầu tư chợ còn khó khăn. Quận Thốt Nốt kiến nghị Sở Công Thương thành phố phối hợp hỗ trợ làm cầu nối, giới thiệu các doanh nghiệp uy tín để đầu tư, liên kết bao tiêu sản phẩm cho các cánh đồng lớn. Lãnh đạo Sở Công Thương cũng yêu cầu địa phương tiếp tục quan tâm vận động doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiêm vaccine mũi 4 cho người lao động, hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm mặt bằng mở siêu thị, cửa hàng tiện ích, tăng cường quản lý, kiểm soát hàng hóa, giá cả thị trường.
Chiều qua, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm bổ sung vaccine bại liệt năm 2022 và kế hoạch tổ chức tháng cao điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Theo đó, thời gian triển khai chiến dịch tiêm vaccine bại liệt từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 năm 2022 tại 9 quận huyện trên địa bàn thành phố. Trẻ thuộc đối tượng tiêm bổ sung trong độ tuổi từ 4 đến 6 chưa được tiêm vaccine bại liệt trong chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên. Theo điều tra, tổng số trẻ trong nhóm đối tượng cần tiêm bổ sung vaccine phòng bại liệt trên địa bàn thành phố là 28.659 trẻ. Lưu ý, không tiêm vaccine bại liệt cho những trẻ đã được tiêm vaccine phối hợp có chứa thành phần bại liệt trước đây.
Vaccine bại liệt sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng là vaccine do Tổ chức Liên minh Toàn cầu Vaccine và Tiêm chủng GAVI hỗ trợ của hãng Sanofi Pháp sản xuất, đã được cấp phép đăng ký lưu hành tại Việt Nam và hiện đã sử dụng tại 111 quốc gia với tổng số hơn 540 triệu liều. Lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh vừa họp với các ngành chức năng và các xã thị trấn về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
7 tháng đầu năm, huyện Vĩnh Thạnh có 1.879 trường hợp mắc COVID-19, có 13 trường hợp tử vong. Huyện triển khai tiêm vaccine được 222.248 liều. Số người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 gần 31.000 người, mũi 4 hơn 10.000 người, đạt tỷ lệ lần lượt hơn 46% và hơn 32%. Số người từ 12 đến 18 tuổi tiêm mũi 3 đạt gần 28%. Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2 đạt hơn 78%.
Cũng trong 7 tháng qua, dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, số ca mắc là 379 ca, tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ. Bệnh tay chân miệng cũng xảy ra 127 ca, tăng 10 ca so với cùng kỳ.
Để kịp thời ngăn chặn, khống chế các loại dịch bệnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên tổ chức ra quân vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh. Các xã thị trấn tiếp tục vận động nhân dân tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt theo yêu cầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vaccine tồn đọng hoặc hết hạn sử dụng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt vừa tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu nhận hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi có người thân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Theo đó, tổ chức hội đã trao số tiền 500.000 đồng, một phần quà trị giá 300.000 đồng và nhận chăm sóc nuôi dưỡng, hỗ trợ các nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập hàng tháng đối với ba em Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Trường Giang, Đào Thị Trúc Ly. Đây là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, đồng thời trao 20 phần quà, mỗi phần quà 300.000 đồng cho 20 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nguồn kinh phí vận động từ các nhà mạnh thường quân hỗ trợ.
Hội Chữ thập đỏ quận Ninh Kiều vừa khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Kim Tuyết, số nhà 120/34 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.
Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Căn nhà được xây dựng trên diện tích 40m², nền gạch, mái tôn với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng. Còn lại 20 triệu đồng, gia đình tự đóng góp. Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Chữ thập đỏ quận Ninh Kiều đã khảo sát, kêu gọi và vận động các nguồn lực hỗ trợ khởi công 3 căn nhà chữ thập đỏ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ninh Kiều với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng.
Thưa quý vị, tính đến cuối tháng 6, tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ đạt trên 3.406 tỷ đồng, với trên 90.000 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội là 157 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi này càng dồi dào hơn khi mà mới đây, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ được Trung ương giao thêm 245 tỷ đồng để triển khai chương trình theo nghị quyết 11 của Chính phủ. Vậy đối tượng, mức vay và thủ tục để nhận được nguồn vốn này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Gia đình anh Hồ Vĩnh Hưng sống bằng nghề bán thịt khìa ở chợ Thốt Nốt. Mỗi ngày, sau khi trừ hết chi phí, anh còn tích lũy khoảng 500.000 đồng. Tuy nhiên, để có đủ tiền cất lại căn nhà, thì các thành viên trong gia đình phải dành dụm ít nhất 10 năm nữa mới có thể thực hiện được ước mơ. Được biết, Ngân hàng Chính sách Xã hội có chương trình cho vay nhà ở xã hội, anh Hưng đã mạnh dạn làm hồ sơ xin vay 500 triệu đồng. Hay hộ chị Nguyễn Thị Bích Phượng ở phường Tân Lộc cũng được vay 400 triệu đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị quyết 11 của Chính phủ. Thời gian hoàn trả vốn là 25 năm. Tính ra, mỗi tháng, chị Phượng sẽ đóng lãi và gửi tiết kiệm cho ngân hàng khoảng 3 triệu 600 ngàn đồng. Còn anh Nguyễn Hoàng Khải làm công chức tư pháp hộ tịch ở xã Xuân Thắng, huyện Thái Lai. Vợ anh làm giáo viên, dạy ở trường mầm non. Tuy cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định, nhưng căn nhà mới sẽ chậm được khởi công nếu như không có nguồn vốn của chương trình cho vay nhà ở xã hội. Tính đến cuối quý 2, toàn thành phố đã có 457 khách hàng được vay vốn với tổng số tiền 157 tỷ đồng. Trong đó, cho vay xây mới sửa chữa nhà để ở là 318 khách hàng với số tiền 107 tỷ đồng. Cho vay mua thuê nhà ở xã hội 139 khách hàng với số tiền 50 tỷ đồng. Mới đây, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ được Trung ương thống nhất bổ sung 245 tỷ đồng để thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đây là niềm vui lớn đối với các đối tượng còn khó khăn về nhà ở. Ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ cho biết.
Có 5 cái nhóm đối tượng được thụ hưởng cái chương trình này. Một là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công. Hai là cái người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị. Thứ ba là người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Thứ tư là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong các cái đơn vị của thuộc về quân đội nhân dân hoặc là công an nhân dân. Cái nhóm thứ năm là cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức. Thì năm cái nhóm đối tượng này sẽ thực hiện cho vay để sử dụng vào hai cái nhóm mục đích. Một là để thuê mua nhà ở xã hội của các cái chủ dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hoặc là xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở. Về mức cho vay tối đa đối với thuê mua nhà ở xã hội là tối đa 80% giá trị hợp đồng mua thuê mua. Còn đối với xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở thì mức cho vay tối đa là 70% giá trị dự toán của công trình. Về lãi suất cho vay thì theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ hiện nay là 4,8% trên một năm. Về thời hạn cho vay thì do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với cái điều kiện thu nhập của khách hàng, nhưng tối đa không quá 25 năm. Về điều kiện vay vốn thì ngoài cái đối tượng là người có công với cách mạng thì bốn cái nhóm đối tượng còn lại là phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
Thưa quý vị, mới đây tại chùa Giác Quang, Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ, Hội Khuyến học quận Ninh Kiều phối hợp với Chi hội Khuyến học chùa Phật học vừa tổ chức lễ trao học bổng sen vàng năm học 2022-2023.
Có 170 suất học bổng được trao cho 170 em học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở nghèo nhưng vượt khó hiếu học của 9 quận huyện gồm Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng đối với học sinh tiểu học và 800.000 đồng đối với học sinh trung học cơ sở, tổng trị giá 106 triệu đồng do Quỹ học bổng sen vàng của Chi hội Khuyến học chùa Phật học thành phố Cần Thơ tài trợ.
Shop dụng cụ học tập không đồng là mô hình được Đoàn phường Thới An, quận Ô Môn vận động xã hội hóa, triển khai thực hiện giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn an tâm đến trường. Và mô hình này đã duy trì từ 2 năm nay. Ghi nhận sau đây của phóng viên Hoàng Duy.
Anh Bùi Ngọc Tính, Bí thư Đoàn phường Thới An cho biết, đến với mô hình này, các em học sinh có thể chọn dụng cụ học tập mình còn thiếu để chuẩn bị đầy đủ cho việc đến trường của mình mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.
Thì đoàn phường thì cũng có cái ý tưởng nhằm để giúp đỡ cho các em học sinh nghèo, khó khăn ở trên địa bàn để tạo cho các em có được cái ý thức cũng như là có cái sự mà chia sẻ lẫn nhau trong cái dụng cụ học tập của mình. Như mình phát một cái phần quà bao gồm là tập, rồi cặp da, rồi thước, viết, bút và các thứ. Mà trong khi đó thì các em ở nhà đã có những cái thứ đó, miễn mình phát thì nó sẽ dư. Thì từ cái ý tưởng đó thì đoàn phường cũng đã thành lập được cái shop dụng cụ học tập không đồng.
Tập sách, dụng cụ học tập là những vật dụng chiếm một phần chi phí không nhỏ đối với học sinh và gia đình các em, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, mô hình shop dụng cụ học tập không đồng thực sự có ý nghĩa giúp các em an tâm đến trường. Chúng ta cùng nghe hai em Nguyễn Thị Khánh Băng và em Nguyễn Trần Tường Vi cùng học trường tiểu học Trương Định chia sẻ.
Dạ, con cảm thấy rất là vui tại vì con được nhận những món quà. Dạ, con nhận 10 cuốn tập và một cây thước. Dạ, con sẽ để dành để qua năm sau con học. Mẹ con sẽ không còn tốn tiền để mua tập, mua sách cho con nữa. Con hứa sau này con học tập thật là tốt để không phụ lòng cô chú về con.
Dạ, hôm nay con lại con nhận ba lô, tạp và bình nước. Dạ, con rất thích những món quà con đã lấy. Con muốn gian hàng này tiếp tục năm sau lại quay lại để các con có thể nhận quà nhiều hơn.
Nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, mô hình này đã được duy trì và hiện đang được tiếp tục nhân rộng tại các địa phương khác trên địa bàn quận. Chị Phạm Quế Lan, bí thư quận đoàn Ô Môn cho biết thêm.
Thông qua cái hiệu quả của cái mô hình trên thì Ban Thường vụ quận đoàn cũng đã phát động trong toàn bộ của các phường còn lại trên địa bàn quận là nhân rộng cái mô hình shop dụng cụ học tập không đồng, đặc biệt là nhân cái khai giảng năm học mới thì cũng chỉ đạo các cơ sở là triển khai cái mô hình này để hỗ trợ cho kịp thời hỗ trợ cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Mỗi phần quà nhỏ mà tuổi trẻ quận Ô Môn mang đến cho các em học sinh không chỉ có giá trị về vật chất mà còn chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc đối với những mầm xanh tương lai của đất nước. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, các doanh nghiệp ở Đông Nam Á đang nằm trong tầm ngắm của những tội phạm mạng với 67% doanh nghiệp xác nhận rằng họ là nạn nhân của mã độc tống tiền ransomware.
Theo nghiên cứu mới nhất của hãng bảo mật Kaspersky, một nửa trong số các doanh nghiệp xác nhận là nạn nhân của ransomware là 34% cho biết dữ liệu của họ bị tội phạm mạng mã hóa và đã trải qua các cuộc tấn công ransomware nhiều lần.
Mẫu số chung của các nạn nhân ransomware trong khu vực là hầu hết họ đều trả tiền chuộc với 82,1%. Trên thực tế thì 47,8% giám đốc điều hành được khảo sát thú nhận rằng họ đã trả tiền chuộc càng sớm càng tốt để có thể truy cập ngay vào dữ liệu kinh doanh của mình, cao hơn so với mức trung bình toàn cầu là 38,1%.
Khi các nạn nhân của ransomware được hỏi về các bước họ sẽ tiến hành nếu một lần nữa đối mặt với sự cố tương tự, đa số là 77% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Đông Nam Á xác nhận rằng họ vẫn sẽ trả tiền chuộc. Điều đó cho thấy xu hướng đáng lo ngại vì các công ty đã phải trả tiền khi trở thành nạn nhân của ransomware, khuyến khích tội phạm mạng tiếp tục tấn công.
Kể từ cuộc tấn công khét tiếng WannaCry, ransomware đã trở thành một cụm từ phổ biến trên thế giới, với các cuộc tấn công lớn liên tục nhắm vào các doanh nghiệp, tổ chức trên toàn cầu. Ransomware trở thành cơn ác mộng với bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức nào gặp phải. Việt Nam được nhiều tổ chức an ninh mạng đánh giá là một trong những mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng, đặc biệt là ransomware. Thưa quý vị, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Trung Thu. Tận dụng nhu cầu mua sắm đồ chơi cho trẻ em tăng cao trong dịp này, các đầu nậu đã ồ ạt nhập lậu đồ chơi các loại từ bên kia biên giới để găm hàng, phục vụ thị trường. Trong đó có cả đồ chơi bạo lực, hình súng hay là hình dao kiếm, bất chấp những cảnh báo về tác động tiêu cực đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.
Mới đây, Đội Quản lý Thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa vừa phát hiện một kho hàng tập kết số lượng lớn đồ chơi nhập lậu và đồ chơi bạo lực trên địa bàn. Ngoài mặt hàng gậy phát sáng, qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện bên trong một số thùng hàng chứa đầy đồ chơi bạo lực dạng kiếm. Đây được coi là mặt hàng cấm kinh doanh buôn bán dưới mọi hình thức.
Trước đó, đội quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cũng đã triệt phá 2 kho hàng tập kết đồ chơi bạo lực hình súng các loại trên địa bàn huyện Thạch Thất. Theo khai nhận, thì một khẩu súng nhựa được nhập về chỉ với giá trên dưới 10.000 đồng. Khi đến tay người mua thì giá đã được thổi lên khoảng hơn 100.000 đồng một sản phẩm. Lợi nhuận gấp cả chục lần, cho nên chủ hàng sẵn sàng nhập về kho với số lượng lớn để bán ra thị trường.
Liên tiếp các vụ bắt giữ đồ chơi nhập lậu cho thấy thị trường này vẫn là miếng mồi béo bở cho các gian thương trục lợi. Ngoài việc bị tịch thu toàn bộ hàng hóa, chủ hàng còn bị xử phạt hành chính ở mức độ cao nhất theo quy định để răn đe các trường hợp khác không tái diễn hành vi tương tự.
Trong lúc thi lặn với bạn bè thì hai bé trai 13 tuổi bị chìm dưới nước khoảng 5 phút. Khi được cứu thì cả hai đều đã bị tổn thương phổi và hiện đang thở máy tại Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh.
Hôm qua ngày 15 tháng 8, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hiệp Phát, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vì thời gian bị ngạt nước lâu, hiện các em vẫn đang được thở máy để cung cấp oxy, bảo vệ não, bên cạnh truyền thuốc, tiêm kháng sinh hỗ trợ. Trong những ngày tới, hai em sẽ tiếp tục được bác sĩ tích cực theo dõi. Ngạt nước là một trong những tai nạn sinh hoạt thường gặp ở trẻ. Thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn do ngạt nước, hầu hết đều đưa đến muộn. Trong trường hợp ngạt quá 4 phút sẽ tổn thương não, quá 10 phút có thể gây tử vong hoặc may mắn sống sót có thể để lại di chứng não nặng nề.
Mới đây, nhiều người dùng mạng xã hội có những bình luận trái chiều xung quanh đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người phóng sinh con cá hải tượng long khổng lồ xuống sông. Vụ việc được cho là ở một bến phà thuộc quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, đoạn clip được một tài khoản đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái phóng sinh cá hải tượng 90kg. Cùng với đó là đoạn video dài hơn 30 giây ghi cảnh nhóm gần chục người trên chiếc phà đang thả một con cá hải tượng có kích thước lớn xuống sông. Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục ngàn lượt bình luận chia sẻ. Trong đó có nhiều ý kiến bình luận cho rằng cá hải tượng long là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có nguồn gốc từ Amazon. Nếu loài cá này trong sông hồ, nó sẽ ăn thịt hết các cá thể cá nhỏ hơn, gây mất cân bằng sinh thái.
Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng hành động phóng sinh này vô tình đe dọa đến sự sống của các loài khác trong sông hồ, đi ngược lại với mục đích của việc thả cá phóng sinh dịp rằm tháng 7, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng của con người.
Chiều qua 15 tháng 8, ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, đơn vị đã có trao đổi với Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xác minh, kiểm tra clip thả cá hải tượng phóng sinh. Theo Tổng cục Thủy sản, cá hải tượng không thuộc danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam mà không thuộc danh mục loài ngoại lai xâm hại và danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại theo quy định tại thông tư số 35/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định tiêu chí xác định và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại nên chưa có đánh giá về nguy cơ mất cân bằng sinh thái cũng như đe dọa đến tính mạng con người.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, sau 3 đợt nắng nóng trong 2 tháng vừa qua, hạn hán đang trở nên nghiêm trọng tại nhiều nước châu Âu, đặc biệt là tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy và miền Nam nước Pháp. Nhưng ngay cả Hà Lan ở phía Bắc hay là Vương quốc Anh thì cũng đã phải áp dụng một số biện pháp nhằm tiết kiệm nước. Tình hình ở Đông Âu cũng không khá hơn. Các dòng sông cạn nước ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp cũng như ngư nghiệp, hạn chế, thậm chí đình trệ giao thông đường thủy và sản xuất điện năng.
Các cơ quan khí tượng tại châu Âu dự báo lượng mưa trong 3 tháng tới sẽ còn tiếp tục thấp hơn nhiều so với mọi năm. Trong ngắn hạn, giải pháp duy nhất là tiết kiệm nước. Nhiều thành phố châu Âu đã cấm tưới vườn vào ban ngày, cấm rửa xe ô tô hay thay bể nước bể bơi. Trong dài hạn, một trong những giải pháp đối phó với hạn hán là giữ nguyên thực trạng hoặc phục hồi lại các vùng đất ẩm, cụ thể là ao hồ, đầm lầy và rừng cây. Các vùng đất ẩm tại châu Âu đã thu hẹp tới 90% trong 100 năm qua.
Trong khi đó, tại Tây Ban Nha đã xảy ra một đám cháy rừng nghiêm trọng hôm thứ Bảy vừa rồi. Gió mạnh và nền nhiệt cao đã khiến cho đám cháy lan rộng. Đám cháy bắt đầu ở đông bắc Tây Ban Nha, đe dọa nhà cửa và buộc ít nhất 1.500 cư dân địa phương phải sơ tán. Theo dữ liệu sơ bộ, ngọn lửa đang bùng lên bởi gió mạnh và thiêu rụi 8.000 hecta trong vòng chưa đầy 24 giờ.
Đám cháy ở gần khu vực Alicante vẫn tiếp tục nghiêm trọng vào ngày hôm qua, sau khi một cơn dông đã làm bùng lên ngọn lửa thiêu rụi ít nhất 3.500 hecta. Buộc ít nhất 1.000 người dân địa phương phải sơ tán. Nhiều quốc gia châu Âu như Italy, Pháp, Tây Ban Nha đang phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng, khiến nguồn cung cấp năng lượng từ thủy điện và điện hạt nhân giảm mạnh.
Nhiệt độ cao trên khắp châu Âu đã dẫn đến thiếu nước ở các sông dầu chứa, làm giảm đáng kể khả năng sản xuất điện của các cơ sở thủy điện. Nước sông dùng để làm mát các lò phản ứng hạt nhân quá nóng, điều này làm hạn chế sản xuất của các nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra thì nhiệt độ cao cũng đã làm cho các tấm pin mặt trời hoạt động kém hiệu quả hơn. Thưa quý vị, theo dữ liệu của Viện Y tế và Phúc lợi Australia, số người dân nước này mắc đái tháo đường đã tăng gấp 3 lần trong vòng 20 năm qua.
Cứ mỗi 8 phút trong vòng 20 năm qua, có một người dân ở Australia được chẩn đoán mắc đái tháo đường. Trong đó, đái tháo đường type 2 chiếm hơn 90% số ca mắc, ảnh hưởng tới 1,2 triệu người trong năm 2020. Dữ liệu của Viện Y tế và Phúc lợi Australia cho biết, số người dân nước này mắc đái tháo đường đã tăng gấp 3 lần trong vòng 20 năm qua. Bệnh đái tháo đường là nguyên nhân chính gây ra hơn 5.000 ca tử vong trong năm 2020. Căn bệnh này chiếm 2/3 tổng chi tiêu y tế của Australia trong năm 2018-2019, vào khoảng 2 tỷ đô la.
Đái tháo đường có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như là bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh thận, biến chứng mắt gây mù lòa hoặc là giảm thị lực, tổn thương thần kinh toàn cơ thể, đặc biệt là thần kinh ngoại vi và các chi. Ngoài ra thì đái tháo đường cũng có mối liên hệ với các bệnh mãn tính khác. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.